thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 96, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay là tác phẩm thứ 14, kỳ 34 về phẩm an lạc hạnh. Về cái phẩm an lạc hạnh này đó, là cái hạnh an lạc của Pháp Sư Pháp Hoa, hay là nói cách khác là Pháp Sư Pháp Hoa, nhưng mà ở đây là Pháp Sư Pháp Hoa thuộc về người xuất gia, chứ Pháp Sư Pháp Hoa có thể là người tại gia cũng được gọi là Pháp Sư Pháp Hoa nữa. Là bởi vì Pháp Hoa nó có, Pháp Sư Pháp Hoa có năm hạng người: thọ trì, độc tụng, biên chép, giảng thuyết và tùy hỷ. Thế thì nó có năm hạng người, tất nhiên là trong đó có hàng Phật tử tại gia, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Nhưng mà cái phẩm an lạc hạnh này là của Pháp Sư Pháp Hoa mà thuộc về cái giới xuất gia. Cho nên cái người mà Pháp Sư Pháp Hoa mà cư sĩ thì cái phẩm này nó không cần thiết gì lắm. Về những cái điều kiện nó làm cho Pháp Sư Pháp Hoa an lạc ở trong cái phẩm thứ 14 này là của người xuất gia. Vậy thì trước khi mà nói về cái sự an lạc, cái điều kiện an lạc của Pháp Sư Pháp Hoa trong hàng xuất gia, thì tôi xin nói cái sự an lạc cũng là an lạc hạnh của Pháp Sư thuộc về người Phật tử tại gia, tức là tùy hỷ Pháp Sư, thọ trì độc tụng Pháp Sư, biên chép. Thì đó là những điều mà của người Phật tử tại gia có thể làm. Cho nên người Phật tử tại gia cũng có thể được gọi là Pháp Sư Pháp Hoa. Nhưng mà cái an lạc hạnh của Pháp Sư Pháp Hoa người tại gia thì có khác. Bây giờ tôi nhắc về vấn đề an lạc hạnh của Pháp Sư tại gia này, là không đòi hỏi như trong này, các vị có đọc rồi đó: hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh, đại bi tâm. Trong cái thân cận xứ, nó có một là nên thân cận, hai là không nên thân cận. Những điều đó là chỉ để dành cho người xuất gia mới có đặt ra cái điều kiện đó. Mà cái đó Pháp Sư tại gia không cần. Thế thì người Pháp Sư tại gia cần cái gì? Là cần mà cái mà của các vị hàng ngày mà các vị đã phát tâm lãnh thọ hành trì, tức là thọ ngũ giới, thọ ngũ giới và tam quy. Cái đó là cái mà an lạc hạnh của Pháp Sư Pháp Hoa ở tại gia. Tam quy thì nó gọn ghẽ rồi, các vị nhớ rồi: quy Phật, bất quy thiên thần, quỷ vật. Nói vậy chứ cũng cần để ý nó mới có an lạc được đó. Cái người đệ tử, cái người Pháp Sư Pháp Hoa ở tại gia mà đã quy Phật rồi là không quy với các vị trời nào khác, các vị thần thánh nào khác, và các vị những cái người nào thuộc về quỷ thần nào khác. Chứ vật tức là người khác, quỷ là quỷ, hoặc là trời, hoặc là thần, hoặc là quỷ, những người nào khác đều không quy y nữa. Đó là người quy Phật. Quy Pháp là bất quy y, ngoại đạo tà giáo. Quy chánh pháp rồi thì ngoại đạo tà giáo của các cái đạo khác, không nương tựa với họ nữa, không theo họ nữa. Vì người mà có lý trí nhận xét cho tinh tường á, thì nói đúng ra quy Phật là cái nền giáo lý, phải nói rằng là không có cái nền giáo lý nào mà vượt qua được đâu. Bởi vì kinh điển của Phật là lời của Phật nói ra là gọi là chánh pháp. Chánh pháp là sự vật hiện tượng vạn pháp như thế nào, Đức Phật nói đúng như thế ấy, thì còn có cái giáo lý nào hơn nữa được. Ví dụ như lửa, mà kinh điển Phật gọi là lửa là nóng, là đúng với chánh pháp rồi. Thế thì không có kinh điển nào mà nói về lửa nguội hay là lửa lạnh được bao giờ, Mà có nói như vậy đi nữa thì chẳng qua là nói sai chân lý thôi. Chân lý là phải nói lửa nóng, mà kinh Phật đã nói lửa nóng rồi, các vị đi học ở đâu nó cũng vậy. Có thể không được nói như vậy, thí dụ vậy. Cho nên kinh Phật là chánh, ta gọi là chánh pháp, là sự vật hiện tượng vạn pháp như thế nào là nói đúng y như vậy. Tiết là lạnh thì ngàn năm trước tới ngàn năm sau cũng phải nói tiết là lạnh. Đời là luôn luôn ta gọi là đời, thì nó ở trong cái sự vô thường biến dịch, chứ không bao giờ có cái dừng trụ đứng yên. Cho nên muôn đời đều là vô thường, vô thường là vĩnh cửu, là chân lý của sự vật. Cho nên giáo lý vô thường đó là Phật nói ra thì chánh pháp. Giáo lý duyên sanh của sự vật hiện tượng đều là duyên sanh, nó cũng là chánh pháp rồi. Bởi vì các pháp đều là từ nhiều nhân duyên mà nó do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này sanh pháp này sanh mà pháp kia sanh, do pháp kia sanh mà pháp này sanh, tương quan nhau nó chằng chịt như vậy mà nó hình thành, chứ không khi nào có một cái pháp nào nó tự độc lập nó sanh ra đó. Thế thì là duyên sanh là chân lý, nhân quả là chân lý. Cho nên giáo lý nhân quả là chánh pháp. Tôi nói ví dụ nè, hôm rày các vị đọc báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội bây giờ phong trào rất là xôn xao về áp hiện, về heroin, bắt từ người dân thường cho tới sĩ quan cấp quý, có sĩ quan cấp tá cho tới cấp thượng tá vẫn bị bắt, là rõ ràng là nhân quả mình thấy rõ ràng. Đã làm quan có địa vị như vậy là nhà nước phải tin yêu nhân dân, phải kính trọng, phải mới gửi gắm cho mình cái địa vị, cái vai trò trị an trong đất nước. Vậy mà bây giờ chỉ vì là cái lợi riêng cho bản thân, cho gia đình mà bán cái thứ mà đầu độc cả một cái thế hệ tương lai, hủy diệt mầm non của đất nước. Do vậy cho nên bây giờ người ta bắt từ cấp dân giả cho tới thượng tá cũng bị bắt. Cho nên mà thượng tá mà người này mà trung mà chánh mà cương mà nghị mà thương dân mà yêu nước, không làm điều sai trái thì làm sao có cái nỗi khổ đau đó. Nhưng bây giờ bị bắt như vậy rồi thì các vị thấy không, cái nhân mình làm sai thì nó ra cái quả xấu. Mà cái quả xấu như vậy đó, kể từ cái khi mà bị bắt như vậy, trong kinh ta gọi là đọa vào địa ngục A Tỳ. Chứ A Tỳ tức là địa ngục đó, trong cái khổ không có lúc xen hở, khổ lắm. Cho nên đây là tôi muốn nói về cái an lạc hạnh của người tại gia. Thành ra là vấn đề nhân quả là chân lý. Công địa vị như thế, chính phủ như tin yêu như thế, nhân dân kính mến như thế, tôi mới đưa mình lên một cái vai trò làm gương mẫu cho xã hội. Vậy mà mình làm những điều sai trái, sai hiến pháp, sai luật pháp, sai với nguyện vọng của nhân dân, mình bị cái quả xấu liền. Cho nên giáo lý nhân quả là chánh pháp, vì nó là sự thật của vũ trụ muôn đời. Giáo lý vô thường là chánh pháp, giáo lý duyên sanh là chánh pháp. Cho nên cái người mà biết học Phật rồi là quy pháp rồi, là không quy y với ngoại đạo tà giáo nào khác nữa. Vì giáo lý của đạo Phật là chánh pháp, là nói đúng sự thật, cái là cái đó là bị khổ lụy ngay. Cho nên quy pháp là không quy với ngoại đạo tà giáo. Mà các Phật tử để ý là vô thường nè, cái lý nhân quả nè, lý duyên sanh của vạn pháp là chân lý. Do nắm được cái chân lý cho nên vấn đề mà sanh già bệnh chết không còn sợ nữa. Tôi rất bằng lòng đây nè, có bà Phật tử Diệu Phương cách đây 2-3 tháng thì bà không đi, tôi tưởng đâu bà sắp sang thế giới khác, bà làm việc rồi. Nãy bà mới chào, lại tới chào tôi, tôi hỏi sao bà vắng lâu đi vậy. Bà nói rằng mấy tháng nay bệnh. Mà bà Diệu Vương thì rất là tốt về mặt tiếp thu. Đi bác sĩ, không cần bác sĩ nói tôi là bệnh gì. Một là ông nhắm có thể cho thuốc được, tôi khỏe hơn là cho. Còn bà cho không được là ông nói ông cho không được. Tôi khỏi cần nói bệnh. Vì bất cứ cái bệnh gì, ông có nói tên ra được hay không nói tên được, cũng để đi tới chỗ chết mà thôi. Mà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế chết. Già 80 tuổi rồi thì sẵn sàng chuẩn bị. Cho nên giờ cho được là cho, nói cho không được nói. Cái nhận thức được cái cái chân lý vô thường của sự vật rồi là người ta ngon lành cỡ đó. Cho nên tôi nói đại chúng nghe, cách đây cỡ 50-60 năm về trước, cỡ như ông ngoại, ông nội, ông có ông sơ của tôi đó, bệnh là chết, một là sống hai là chết, chứ không có vụ, không có cái vụ mà nói bệnh gì. Hồi xưa mà cứ thầy thuốc có mạch gì nữa nè, nó dựa vào bộ phù tầm trì sát, quạt sắc hư thiệt, cách lao hư nhiệt rồi ta hàng thật hư nhiệt rồi đón bệnh rồi, cắt thuốc cơ than về sắc cho uống vậy. Sống thì tốt, mà không sống thì chết, mà không cần nói bệnh gì. Vì cái bệnh của đông y không có dễ gì mà thấy rõ như là sơ gan hay là phổi có nước hay là ung thư lét bao tử hay là gì gì đó. Hồi xưa nghĩa là cái đông y không có thấy rõ như cái siêu âm ngày nay. Thế thì siêu âm ngày nay thấy rõ, nó tên ra được rồi cũng chết. Hồi xưa không có tên ra được thì cũng trị lành, có người lành có người không lành rồi cũng chết. Do vậy cho nên là khi mình nhận thức được cái chân lý vô thường rồi, không có bệnh gì người ta ngán hết. Tới thì yêu cầu bác sĩ coi, nhắm nói được thì là cho thuốc là giảm đau được thì cho thuốc lành được thì cho, bằng không, không cần nói tên. Bởi vì nó là nguyên nhân để chết, mà chết là một cái kết quả cao nhất của sanh lão bệnh tử, mà sanh lão bệnh tử là chân lý của cuộc đời, cho nên không có sợ. Học chân pháp phải tiếp thu cái đó thì mới có an lạc được, chứ không sợ quá. Không ai khỏi chết mà sợ, sợ là mình không nhận thức được chân lý. Nếu không có vô thường, nó không có đi tới cái chỗ hoài diệt thì làm sao có cái đám trẻ nó sinh ra. Từ cỏ cây qua lá, vô tình, sự vật vô tình cho tới hữu tình đều là như vậy. Mà mình muốn sống hoài sao được. Cho nên là phải tôi luyện ý chí đó hàng ngày, sẵn sàng chuẩn bị tư thế. Mình lành được cũng tốt, mà không lành được, chết. Mà chết hở cho mất không? Học giáo lý Đạo Phật, học chánh pháp rồi, giáo lý của Đạo Phật dạy rằng chết không bao giờ mất. Chẳng những con người mình chết không bao giờ mất, mà kể cả cái cây, cái cảnh, cái hoa, cái lá, từ hữu tình tới vô tình, không bao giờ có cái gì mất. Chẳng qua là nó chuyển hóa ra một cái dạng sống khác. Diệt để rồi sanh, sanh, diệt, diệt, sanh. Sanh, sanh, diệt, diệt, vô cùng, vô cực. Nó chuyển hóa ra cái dạng khác, chứ không có cái gì mất. Tiếp thu được cái chân lý đó, cái chánh pháp đó, là người ta kể cả sự chết cũng còn chưa sợ. Do vậy cho nên quy pháp rất là tốt. Người ta bất quy với ngoại đạo tà giáo là ở chỗ đó. Còn ngoại đạo tà giáo người ta nói để người ta phỉnh phờ, người ta lừa đảo, người ta bịp bợm cái đó. Biết bao nhiêu người đau khổ, thất vọng vì cái sự lừa đảo, sự bịp bợm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng mà người ta ít có điều kiện, hoặc là ít đọc báo, hoặc là ít nghe đài, hoặc là ít suy nghĩ, thành ra bị lầm. Chứ còn học Phật mà kỹ rồi là không lầm đâu, không dễ gì lầm. Quy tăng là vĩnh bất quy y, tổn hữu ác đạn. Những người mà quay về nương tựa với Tam Bảo, mà trong đó nương tựa với Tăng Bảo rồi, là người ta chỉ học chánh pháp. Tăng là cái người truyền đạt cái chánh pháp, là cái người có điều kiện nghiên cứu tu học, truyền đạt lại cái chánh pháp để cho mình học. Cho nên không quy với những cái bè bạn xấu ác nào khác, đó là Tam Bảo quy nè. Rồi còn cái mà nghĩa là cái ngũ giới cấm rồi, cái đó là nó là một cái căn bản làm cho cái đời sống con người có cái an lạc hạnh. Cái điều thứ nhất là không có nhất hại. Người nào mà không nhất hại cả sinh vật nữa thì càng tốt. Còn cái điều căn bản là không nên giết hại, không có ý nghĩ giết hại người đồng loại như thế nào. Một con cứ người mà có khả năng cao hơn là không giết hại sinh vật. Nhưng mà cái này thì tại gia thì cũng khó, mà ai cũng làm được hết. Chủ yếu là không có ý niệm hại người, giết người là cũng đã là một cái quý rồi. Nó đem lại một cái sự hạnh phúc, sự an lành cho bản thân. Hằng ngày ta đọc báo ta thấy ra những cái anh mà giết người cướp của là đâu có an ổn gì đâu. Có giấu được 3 tháng 5 tháng rồi cũng bị bại lộ, cũng tự khai tự cung, mà tự lương tâm cái tòa án của mình đã tự đau khổ, nó dày dò rồi tự cung chiêu, tự đầu thú rồi chịu tội. Cho nên muốn cho có cái hạnh an lạc là không nên có ý niệm giết người, mà không thực hành về cái chuyện giết người. Còn về cái giết sinh vật thì tôi thì tôi không có khắt khe mà tôi không có nói nó đưa tới cái hy vọng quá cao là các Phật tử mà tránh được cái sự tự tay mình giết chết những con vật, điều đó đã quý lắm rồi. Còn cái chuyện mà ăn thì cứ mua có người ta làm, bởi vì không làm sao mà mình xây dựng cái xã hội này ai cũng có lòng từ bi giống y nhau mà đi trên con đường giác ngộ được. Thế thì có những người ta bằng lòng làm cái chuyện đó, xã hội ta bằng lòng, thế thì mình hạn chế bớt được cái chiếc mà mình mua cái sẵn có trong xã hội mà ăn gọi là ăn mặn á. Điều đó tôi, đối với tôi thì tôi không có thấy là khắt khe mà khuyến cáo. Nhưng mà nếu trong nhà mà không giết được sinh mạng của kể cả là Phật thì cái đó Phật tử nó rất là tốt ạ. Còn cái điều mà an đem lại sự an lạc thứ hai là không mất thâu đạo. Mất thâu đạo tức là không có trộm cắp, không trộm cắp của công của nhà nước, không trộm cắp của tư của nhân dân, và không trộm cắp lặt vặt bất cứ cái gì không phải của mình làm ra, do công sức mình làm ra thì không được nhận lấy cái đó mà tiêu xài. Cái đó là cái căn bản an lạc hạnh. Nếu trái lại cái chân lý đó, trái lại tính pháp đó là nguy hiểm vô cùng. Thì hôm nay cái gì cũng đọc báo các vị biết thôi, cái nhà máy dệt Nam Định 800 mấy chục tỷ bạc, tiền bạc trôi giải vào trong túi nhỏ riêng mấy chục năm nay. Bây giờ nó phát hiện ra rồi, truy tố, có thể nghĩa là kể từ đây coi như là những người làm sai trái như nhân dân, sai nguyện vọng nhân dân, trái với luật pháp nhà nước, với tập thể công nhân của mình trong xí nghiệp là coi như là sống trong địa ngục A Tỳ. Nghĩa là nó khổ cùng cực, đau đớn ê chề từng giây từng phút mà có lúc cũng rảnh ràng. Thế thì rõ ràng là lời nói của Đức Phật không trộm cắp là nguyên nhân đem lại sự an lạc hạnh cho mọi người, sự an vui, sự hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho xã hội. 800 mấy chục tỷ bạc mà nếu mà đem ra mà giúp đỡ mà trang trải cho những cái người nghèo khó thiếu thốn bạo lực này cửa thì là nó lợi ích được biết bao nhiêu người an lành. Vậy mà vô những cái túi riêng của một số người 5-10 người như vậy thì lương tâm lương tri mình ở đâu? Chính cái lương tâm lương tri mình không còn, tức là tội ác. Mà tội ác thì là làm cái nhân tội ác thì cái quả sẽ gánh lấy tội ác. Cho nên đọc báo chí là thấy những điều đó, mình suy gẫm lại cái giáo lý đạo Phật. Đạo Phật gọi là chánh pháp là đúng. Trộm cắp của xã hội, tài sản sự nghiệp, cái gì không phải của mình làm ra mà mình thọ dụng đều là coi như là cấp trộm cắp. Thế thì những cái người mà dựng xe gắn máy là dựng cái chuyện ngoài đường cũng là trộm cướp. Những cái người mà ăn trộm tài sản của nhân dân, của xí nghiệp, của nhà nước cũng là thuộc về trộm cướp, đều tội tự mình làm cho mình đọa về tâm hồn đau khổ như ngạ quỷ, và tâm hồn mình đau khổ như là đọa địa ngục. Mà sợ quá, sợ tử hình thì cái sợ nó liên tục trong thời gian mà chưa xử, hoặc là xử rồi mà chờ mà thụ án thì nó đau khổ dài dài không có chỗ hở. Tôi gọi là địa ngục A Tỳ là vậy. A Tỳ là nó không có cái chỗ hở. Cho nên tránh đi cái trộm cắp là cái nền tảng của an lạc hạnh của người pháp sư tại gia. Cái thứ ba là không được tà dục, gọi là dâm dục. Điều này thì hàng ngày báo chí cũng nói dài dài. Cái điều này nó làm cho người ta đau khổ dữ lắm. Có những người giàu có hạnh phúc vậy mà chỉ vì tà hạnh một cái là hai người. Bây giờ tôi nghe trong lỗ tai tôi bây giờ đây nè, biết cả từng người nữa cơ. Người ta ly thân rồi đi tới chỗ ly dị mà giàu có, cả hai bên chồng vợ đều giàu có. Người đẹp, cả ông lẫn bà, cả anh những chị vẫn đẹp, giàu có nữa. Vậy mà ly dị là duyên cớ nào? Là do vợ chồng không có chánh với nhau. Công chúa nước Anh và hoàng tử nước Anh ha, thiếu thốn cái gì? Thiếu ăn hay thiếu mặc, thiếu người hầu hạ hay cực khổ quá ư? Làm cho gia đình hụt hạt ư? Không có. Từ dư chí dư, dư cho tới nghĩa là đời ăn đời này, cho tới nghĩa là một đời sống lại nữa, một lần nữa ăn cũng chưa hết của cải, mà không cần làm. Vậy mà vẫn đau khổ. Nó khổ để rồi ly dị rồi là do không giữ được cái điều răn cấm thứ ba, làm cho mất đi cái an lạc hạnh của bản thân, của gia đình. Ghê gớm vậy. Còn chuyện ở Việt Nam này là dài. Cái điều an lạc hạnh, căn bản của sự an lạc hạnh thứ tư là không được lừa đảo, không được nói dối, không được lừa đảo. những người lừa đảo đó, giật hội giật hè đó, hội hè tràn đất ơi, cất nhà ao ao ao, hai ba cái nhà lầu ngon lành, làm ăn có ngon lành, để lấy bao nhiêu, nghĩa là chục dây hội, hội 10 triệu, 10 triệu, 50 triệu, hội vàng lượng, vàng lượng, lấy cho cả mấy trăm đầu hội như vậy rồi, nghĩa là làm nhà cửa đàng hoàng rồi, cái bằng đêm dọn đồ đi hết trơn, dọn đồ đi hết đó, vậy chừa cái nhà không nó vậy, có chừng các cái tay em hụi lợi coi phát hiện ra thì cái ruột rút đi hết rồi, còn có mấy cái nhà không, mà mấy cái nhà đó thì cái giá trị là bằng 1% của cái mà nó chừng của thiên hạ. Hiện giờ ở Đồng Nai đang bị một trận đó, còn cách đây mấy năm thì ở Cầu Tre đây trận đó, cách đây mấy năm thì ở Bình Dương cũng bị một trận như thế, báo đang rền rền trời cả nước. Thế thì đó là cái lừa đảo, mà lừa đảo như vậy thì sẽ tầm nã rồi ta bắt bất cứ ở đâu. Thế thì là lãnh một số tiền nhiều như vậy mà đi ăn xài lại vẫn cứ đoạn, coi như tâm hồn của ngạ quỷ, của súc sanh và của địa ngục đau khổ không có lúc rảnh ra. Cho nên cái sung sướng đó người Phật tử không ham, mà đó là một sự thật. Cho nên giáo lý của đạo Phật là chánh pháp. Anh cãi, anh lừa đảo, anh dối trá, anh giọng ngôn ý ngư, lương thiện ác khẩu, thì anh sẽ kết lấy tai họa, không bao giờ tránh khỏi được. Do vậy mà pháp của Phật gọi là chánh pháp, quy pháp bất quy tôn, ngoại đạo tà giáo là vậy. Nói là đúng. Đó là cái điều mà, điều kiện để mà xây dựng cái an lạc hạnh thứ tư của người Phật tử tại gia. Cái điều thứ năm là làm cho mọi người pháp sư tại gia có an lạc hạnh. Có an lạc là người nam là không được uống rượu. Người nữ thì uống rượu thì thôi hết nói nổi rồi. Cái đó miễn bàn để ra bên khỏi nói. Còn cái người nam á, mà uống rượu thì ai cũng biết. Rồi đây có cái dè mà ta hát dè, ta chơi, ta nói hiu hiu, gió thổi đầu nó. Mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lũy rơi. Tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ con uống rồi con rơi vô hàng rào. Rơi vô hàng rào, đi đường không có đi, đi trong hàng rào không ạ. Chưa kể là ngày nay mà xe đông là rơi vô trong xe đò, xe tông tải nữa. Chết nhiều lắm là do uống rượu say chạy xe ngoài đường. Còn bằng không, không phải là mình chết là mình làm cho người khác chết. Thế thì là uống rượu nó nguy hại vậy. Còn bản thân của cái người nam uống rượu á, là đánh vợ, đánh chửi con, rồi cự lộn với cha mẹ, rồi là mít lòng với hàng xóm và bỏ hết công ăn việc làm, không làm gì được hết. Còn có những người mà tệ tới nỗi như là về nằm rồi vừa ngủ vừa đại vừa tiểu ở trên giường vậy đó, không biết rằng mình đại tiểu trên giường. Như vậy nghĩa là coi như nó mất đi cái tính chất của một cái người lớn, cái người đàng hoàng. Mình trở thành những đứa trẻ con, mà thậm chí không phải trẻ con mà những cái kẻ khùng điên gì đó. Cho nên mới là đại tiểu ở trên giường được, rồi ói bữa trong nhà thì được. Thành ra cái tư cách nhân phẩm mình nó mất hết trơn, thì làm sao mà sự nghiệp lên được, làm sao mà công danh được, làm sao mà trí tuệ có được. Cho nên là cái uống rượu là nó nguy hại lắm. Mà hiện giờ trên thế giới cũng rất sợ về cái nạn rượu. Ở Việt Nam mình cũng đặt cái vấn đề rượu cũng là khó dữ lắm. Bên Nam sao bây giờ là dường như là nhỏ lớn gì ở cả ở quê cũng hay uống rượu. Cái điều đó thấy đáng sợ hết, không tốt. Cho nên cái người mà quy tâm bảo rồi mình lắm giữ năm giới để làm pháp sư pháp qua đó là người nam không uống rượu. Rượu mất hết trí tuệ. Rượu không phải giết người mà có thể làm cho mất trí để rồi giết người được. Rượu không phải là trộm cắp, nhưng mà uống rượu rồi là có thể làm cái việc trộm cắp. Rượu không phải tà nhâm mà uống rượu rồi sai rồi có thể làm việc tà nhâm. Rượu không phải là điêu ngoa xảo trá lừa đảo mà uống rượu rồi có thể nói làm những việc đó. Bán ra uống rượu là cuộc đời hư hết cả tinh thần lẫn vật chất, sơ gan, bệnh hoạn, gia đình tan nát. Thế thì đó là tam quy và ngũ giới là những cái điều cơ bản để xây dựng cái hạnh phúc cho pháp sư pháp hoa ở tại nhà, tại gia người cư sĩ. Đã. Thì để chúng để ý coi, nghe qua là nó rất tầm thường đấy, dễ quá, tam quy ngũ giới mà. Nhưng mà thật sự nó là cái nền tảng xây dựng an lạc cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, đó là an lạc hạnh đó. An lạc hạnh của cái người Phật tử xây dựng bản thân, gia đình và xã hội dựa đến cơ sở đó. Mà cơ sở đó là nếu mà mình cãi lại với những cái điều đó, những cái tâm nguyên của giới đó, là các vị sẽ thấy đau khổ chồng chất dập dồn dập. Mà các vị mà có chánh niệm, các vị mà nhớ những cái điều đó là các vị sẽ có an lạc, sẽ có an lạc. Do vậy cho nên là cái giáo lý của đạo Phật gọi là chánh. Chánh là nói đúng với sự thật, không thêm không bớt. Cãi lại điều đó là thấy có tai họa, mà nghe điều đó là thấy có an lạc. Cho nên chỉ chánh là đúng chứ không có gì lạ. Chánh pháp là cái pháp của Phật nó ra là nó đúng với sự thật, chứ đúng với chân lý, mà chân lý tức là sự thật của cuộc đời. Là nó có những Phật tử mà đi học chánh pháp rồi mà thiếu tư duy, thiếu chánh niệm, cho nên là có khi là cũng lầm lạc, non dạ yếu lòng, cũng bị những cái ngoại đạo tà giáo nó lôi cuốn, nó mê hoặc. Là cái đó là tại mình không có tưới tẩm cho cái học giống Phật, cho cái chánh pháp nó nảy nở tăng trưởng lên. Cho nên có khi học giống Phật nó bị héo, bị tàn, nó bị úa, nó bị chết. Cho nên cái ngoại đạo tà giáo nó mới xâm chiếm, nó mới nảy mầm mọc mộng ở trong con người của mình. Bây giờ nói tới an lạc hạnh của người xuất gia đây nè. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm việc khó có là phát nguyện hộ trì, đọc tụng, nói kinh Pháp Hoa trong đời ác trưởng về sau. Thế Tôn, làm thế nào mà các vị Bồ Tát này nói được kinh Pháp Hoa trong đời ác trưởng? Phật bảo Văn Thù rằng: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát ở đời ác trưởng muốn nói kinh này thì nên an trú vào bốn pháp sau đây. An trú vào bốn pháp: một là hành xứ. Bồ Tát trụ trong hành xứ là đứng vững trên cái đất nhẫn nhục, diệu hòa thuận thảo mà không nóng nảy, tâm cũng chẳng sợ sệt, lại ở trong muôn vật mà lòng không xa xuyến, xem muôn vật trống không như thật tốt, không nghĩ ngợi gì mà cũng không có phân biệt. An trụ trong Phật tướng, đây gọi là hành xứ, là cái chỗ mà mình cần phải thực hành theo, cái điều mà mình cần phải thực hành theo. Ở trong muôn vật mà lòng không xa xuyến, xem mọi vật trống không như thật tượng. Cái này là cái khó đó nè. Cho nên là Pháp Sư Pháp Hoa đối với cái này khó làm dữ lắm. Phải nhận chân cho được cái thực tướng của giảng pháp là cái tướng vô, là cái tướng duyên sanh như quyển. Cái này tôi nói rất nhiều lần rồi. Mà người nào mà nhớ được cái này mà thỉnh thoảng cứ nhớ từ từ mà nhớ, thường nhớ là người này thường có an lạc. Mà thấy được cái tính chất giai không của giảng pháp. Không tức là không có cái tự ngã, mà do giảng nhân duyên, nhiều duyên mà sanh khởi. Và vì do nhiều duyên khởi nó không có tự ngã, cho nên nó không có trường cửu, nó không có cố định, nó không có vĩnh viễn được. Do đó cho nên ta gọi là ngã không, pháp không. Cái người tu hành là phải nhận thức cho kỳ được, phải tập tư duy quán chiếu, chưa được thì phải tập cho tới chừng nào được thì mình nó mới có an lạc thật sự. Pháp không tức là giải pháp giải không, do duyên hòa hợp mà có. Ngã không cũng vậy, cũng do địa thủy quả phong không kiến thức hòa hợp mà sanh. Cho nên nó không có tự thể, nó không có chân thật gì hết. Nó rất là mong manh, nó rất là tạm bợ. Và nên để ý là những cái trường hợp mà mình đi đường, mình thấy những cái tai nạn ngoài đường, mình thấy nó mong manh vô cùng. Đó là vấn đề chết sống của những người tai nạn. Mà cái tai nạn thì biết ai là gọi là may, mà tại sao người ta lại rủi? Đâu có ai muốn rủi chứ. Đó là nói về cái tai nạn lưu thông. Còn cái chuyện mở nhà cũng vậy. Có người định cái tương lai nhiều thứ lắm, mơ ước ra cái tương lai còn nhiều thứ lắm, nhưng mà không hưởng thụ gì được cái tương lai. Vì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch dòng sát na gì thế. Vì giảng pháp duyên sanh cho nên là cũng tùy theo duyên mà nó tan rã, tùy theo quả thôi. nắm được cái đó rồi là thì cái đời sống của mình nhẹ, từ từ cái nhẹ là rồi. Còn ta thấy giải pháp mà giải hữu, giải có đó là nó đau khổ dữ lắm. Cho nên cái an lạc hạnh thứ nhất là phải thấy sẽ muôn vật trống không như thật tướng, không nghĩ ngợi gì mà cũng không phân biệt. Mình nhìn thấy mình nghĩ ngợi, mình phân biệt đó là nó thành cái miếng kết cấp rồi. Đây là mình bông này mà mình kêu nó 3-4 thứ bông và màu sắc 2-3 thứ màu, mình thấy vậy là tức là mình phân biệt. Mà phân biệt thì nó sinh ra cái lấy, cái bỏ, cái thương, cái ghét, cái đó là cái nguyên nhân nó làm cho mình đau khổ. Còn như vô phân biệt đây có nghĩa là vẫn thấy, vẫn biết, nhưng mà đều không có đặt cái nào là quan trọng. Vì thấy được cái tính chất như quyển của nó, cho nên nó nhẹ đi, nó không có cái ý niệm gọi là chấp pháp xen vào trong đó. Thì cái hoa này nó có sanh, nó có trụ, nó có dị, nó có diệt, người ta cũng nhẹ nhõm ra. Nếu mình có ý niệm chấp thì nó đau khổ. Hai là thân cận xứ, Bồ Tát không gần gũi. Bồ Tát không gần gũi là người quyền thế. Cái này là cái khó lắm của người tu đó. Người xuất gia, chứ là như nãy tôi nói ra, cái này là an lạc hạnh của người xuất gia. Không gần gũi với người quyền thế, như là gần gũi với vua, con vua, quan lớn, quan nhỏ. Khó lắm này. Ai cũng vậy, tâm lý chung mà được gần gũi, thân cận với vua, với quan là hãnh diện, mà hy vọng nhờ cậy cách này cách khác. Mà nếu có cái ý hy vọng đó là coi như cái đời đạo sĩ về tu sĩ Phật giáo, khắc sĩ của Phật giáo, coi như sai hỏng rồi, coi như đi ngược lại với đức bổn sư của mình. Đức Phật khi mà đi xuất gia tu hành rồi là không hề dựa một thế lực nào của vua cha nhé, không bao giờ đặt mình là một thái tử đi tu, không có. Đi tu rồi kể mình một đạo sĩ, một khắc sĩ như tất cả những thầy khắc sĩ khác, không hề đặt mình là một vị thái tử. Chỗ đó là cái chỗ khó làm vô cùng, mà chỗ đó là cái chỗ mà đạt tới cái vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn là chỗ đó. Cho nên là cái này ai mà nó có cái cốt cách, nó có cái chất liệu đó nó sẵn ra thì tu nó dễ, còn bằng không mà phấn đấu như này khó. Tôi nói ví dụ như tôi thì nói thật mà nói, trong cuộc đời của tôi tới bây giờ đó là tôi không có cần thích quen với vua, với quan lớn, quan nhỏ gì. Tất nhiên là không phải mình kỳ thị, mình ghét cái mấy ông vua, mấy ông quan gì. Nhưng mà nếu mà gặp mấy ông vua, mấy ông quan cần nói chuyện thì cũng nói chuyện y như là một người bình thường trong xã hội với nhau, nếu người ta cần nói. Mà nếu người ta hỏi về đạo lý thì cũng nói như mọi người Phật tử bình thường hết. Cho nên đâu có cần gặp thân cận chí. Cái đó khó làm, mà cái đó là do cái chủng tử bên trong, chứ không phải là tự mình mà có cái tham vọng cao rồi mình đè nén. Đè nén là rất khó. Cái người mà tu mà đè nén đó, gọi là cái nghiệp chướng nó nặng mà mình đè nén là tu cực lắm, làm không nổi đâu. Đời này qua đời khác nhiều đời, chứ còn không một đời làm không nổi. Ví dụ như cái người mà háo danh là háo lợi nè, mà gặp mà thân cận du quan là mừng lắm, nói gì nói họ cũng không bỏ được cái tật đó. Mà cả đời họ thành cần được cái đó họ mừng lắm. Tôi thành thật tôi nói đại chúng, chứ không phải tôi khoe đâu. Cái chất đó là tôi không cần. Là tại nó có cái chất sẵn, chứ không phải là tôi giỏi về mặt tu. Tôi chưa nói tôi giỏi về mặt tu, nhưng mà nó có cái chất sẵn rồi. Nhờ vậy mà mình tu mình thấy khỏe rồi. Không chạy theo phong trào nào, không đòi làm ông gì, từ nhỏ tới lớn không bao giờ đặt ý để mình làm ông gì. Không cần cái đó, đỡ lắm. Cái đó là cái chất sẵn có. Chứ mà đấu tranh với cái đó thì khó lắm. Đó là cái chỗ là không nên thân cận. Hay là không nên thân cận hạng người tu theo ngoại đạo. Ngoại đạo nó có nhiều thứ. Ngoại đạo là, mà trong đó định nghĩa của Ngài Huệ Năng là cái đạo mà hướng về bên ngoài. Cái đạo mà ý lại nó tha nhân. Nghe người này đạo cao, nghe người kia phước đức lớn, nghe người nọ có những cái ảo thuật thần thông gì đó, hướng bên ngoài mình chạy theo mà tâm mình không ổn là cái người đó gọi là làm phạm chí ngoại đạo. Đừng có chạy nhiều, nghe rồi suy nghĩ thấy mà nó đúng với chánh pháp rồi là tu tập thôi, không nên chạy nhiều. Nhưng mà cũng có người tò mò chạy đi nghe thử coi chỗ này sao, chỗ kia sao, chỗ nọ sao. Cũng giống như đi mua đồ Sài Gòn mà qua cái quán này, cái sọc này đã giá, sọc kia đã giá, sọc nọ đã giá, chừng nào thấy cái đẹp dễ để mua thì cũng có cái lý của người ta. Nhưng mà đều có cái điều mà mình không lầm, cái đó là cái khó. Cho nên nên đi quan sát thị trường, nên đi khảo giá cũng tốt. Nhưng mà coi chừng khảo giá rồi trúng mấy cái miệng mà ngọt sớm ra cái rồi mua lầm rất là mấy cái miệng mà các nghĩa giỏi giải thích nghe bùi tai rồi cái là cảm tình rồi cái là lầm. Còn có người ta bán đồ thiệt tốt mà người ta không có nói nhiều, em bán vậy giá đó vậy được mua giùm em được không có nói nhiều. Có người bán đồ xấu là họ chuốc ngót cảm tình mua cái lầm. Thành ra là không nên tăng cận với những người ngoại đạo, ni kiền tử, phạm chí, hạng văn nhân thi sĩ của thế tục. Nói cái này là nhiều khi nó động tới văn nhân và thi sĩ. Chứ cái đạo Phật á, mà làm thi á, những cái người mà làm thi á, không có dễ gì mà diễn đạt nổi cái ý của đạo Phật đó. Rất là khó, khó diễn đạt. Vận dụng ngôn từ thật là nhiều, không cần niêm luật, không cần số chữ, mà diễn đạt có khi còn không hết được cái ý. Còn cái văn nhân thi sĩ mà ngâm phong bình nguyệt của thế gian đó, nó thuộc về tình tứ lãng mạn này kia, thì cái đó là chuyện của thế gian thì họ diễn tả được, mà thậm chí là người ta mê đó ta. Nhưng mà đạo Phật thì có chừng diễn tả không có nổi đâu. Văn nhân thi sĩ mà của thế gian là diễn không nổi. Cái người đó phải là cái người mà nó có cái chất Phật học cả đời cơ, may ra mới diễn đạt văn và thi. Chứ còn là người thường thường, văn nhân thi sĩ ở đời là diễn không có nổi. Cho nên là đem cái kinh điển mà chơi với văn nhân thi sĩ và bàn chuyện phù phiếm là không có lẽ. Các phái lộ và đa, nghịch lộ và đa, tức là thuận thế sư và nghịch thế sư của ngoại đạo. Hạng người chơi hung lấy sự đâm chém đánh đá làm sở thích. Hạng na la quen chơi với sự tà thuật biến ảo. Bọn chiên đà la hạng người làm sai giới luật, như là nuôi heo, nuôi gà, dê, chó, đi săn, chạy lưới. Những người trong các giới ấy nếu có lúc mà họ đến với mình thì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy cho họ nghe, lòng đừng hy vọng mong cầu một điều gì. Đấy, cái câu đó rất là nên để ý đó. Không có thể chúng ta ghét thù mọi người kia mà kỳ thị gì hết, nhưng mà đều biết rằng là cái điều sở thích của họ nó không có đem lại cái sự an lạc, sự giải thoát, sự kinh an trên đường tu học, cho nên mình không thân cận. Nhưng mà nếu người ta đến thì mình vẫn tiếp, vẫn đàm đạo, vẫn nói chuyện tiếp đãi đàng hoàng mà không mong cầu điều gì hết. Cái mà không mong cầu điều gì hết với bất cứ giới nào, cái đó là cái nền móng của đạo. Mà có được người tu hành nào mà có được cái chất đó là dễ tu. Thế còn gặp nhau nói là có ý mong cầu, có ý hy vọng vấn đề qua lại gì đó là người đó khó tu lắm. Đại gia cũng vậy mà xuất gia cũng vậy. Thường bất luận ở đâu không nên cùng họ đứng cùng một chỗ. Cùng ở đây để chỉ dùng mà sai. Cái này nó có sai nhiều lắm, chưa có đủ thì giờ để mà làm, để mà sửa lại. Nếu gặp lúc họ đến với mình thì tùy nghi mà thuyết pháp, lòng đừng hy vọng mong cầu một điều. Cái mà không mong cầu là quan trọng lắm. Văn thù sư lợi, Bồ Tát lại còn không nên ngó thân người nữ mà sinh lòng ham muốn rồi nói pháp cho họ nghe. Cũng đừng ưa thấy nữ nhân khi vào nhà người, đừng nói chuyện với trẻ gái nhỏ, con gái lớn và đàn bà gái. Cũng không nên gần những người bất nam. Bất nam tức là những người hoàng môn, thái giám. Đừng một mình vào nhà người, nếu có duyên cớ cần phải vào nhà người một mình thì phải giữ một tâm niệm, một tâm niệm Phật. Cái này á, cái đoạn này là nó xây dựng cái an lạc hạnh cho những cái người mà tôi cho rằng là, tôi không biết là kinh lưu truyền lâu đời rồi nó có cái gì lệch lạc hay không, chứ cái chất này là cái chất của tiểu thừa. Cẩn thận, những cái điều vừa nói đây là những cái điều của tiểu thừa, của thanh văn. Chứ Bồ Tát thì cái điều này coi như không sợ, Bồ Tát thật á. Do vậy cho nên là đối với tôi cái phẩm này là tôi giảng một bữa nay thôi, chứ không nói nhiều. Là vì là cái này, cái một là an lạc hạnh của người xuất gia, hai là an lạc hạnh của người tiểu thừa. Tất nhiên là người đại thừa thì cũng không, cũng cần có những cái chất này, nhưng mà đều cái chất liệu của đại thừa thì không cần nói những cái, những cái của tiểu thừa này. Khi nói pháp cho đàn bà con gái nghe, đừng cười hở ra. Chị kỹ dữ vậy, cười vậy hả? Cười vậy nè, làm gì? Thì nếu nó thích thì cứ cười thoải mái đi. Vấn đề là anh có cái gì trong bụng anh không, chứ cần cười kỳ quá vậy. Mà nói mấy cái này tôi không có chịu, nhưng mà tại vì là kinh điển của người xưa người ta nói. Có thể mấy ông đang là viết cái bộ kinh này cái rồi mấy ông quên đi, xen lộn tư tưởng của tiểu thừa không? Đại thừa kinh Duy Mặc Kệ ta nói là dâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng, bất cứ chỗ nào mà ta đều có thể lăn lỏi vào trong đó, không hề sợ. Mà ở đây mà cười mà không dám mà sợ răng thì thôi quá rồi. Đừng bày hông ngực, thậm chí đối với người trí, người bị pháp mà đến cũng không nên gần gũi thân mật với họ, hà huống là đối với những người đến vì chuyện khác. Không nên thích nuôi những đệ tử ít tuổi, những sa di trẻ con cũng không nên ưa dùng chung một, cùng chúng một thầy, ưa cùng chúng một thầy. Chữ này sai. Mà nên ưa người, nên ưa ngồi thiền, như chữ người nè, nên ưa ngồi thiền ở chỗ vắng lặng sửa nắm tâm mình. Đó là thân cận xứ thứ nhất của Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát phải thấy muôn vật đều không như thật tướng, không điên đảo, không động, không thối như hư không. Thấy muôn vật không có thực tánh, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, vô danh, vô tướng, thực không có gì cả, vô lượng, vô biên, vô ngại, vô chướng. Thấy những danh từ lời nói dùng để chỉ vật này sự nọ đều là trái với chân lý. Cái câu đó đó là tôi đọc thì tôi thấy cái hay của nó, nhưng mà các Phật tử thường không có thời giờ để tư duy thì thấy câu đó không hay. Chứ còn đây nè, ví dụ như đây, danh từ lời nói dùng để chỉ vật này vật nọ đều là trái với chân lý, chỉ vì cái nguyên nhân đảo điên nên nói thế này thế nọ, phải vui xét cái tướng của vạn vật là như thế. Là cái câu đó đó, câu đó là phải huấn luyện lâu năm rồi mới thấy được cái đó. Ví dụ như tôi giờ mà các vị mà nói cái bông gì đó, tôi nghe là tôi nghe vậy chứ không bao giờ là tôi tin. Cũng như các nhà khoa học hồi kia này tôi mới nghe nói về cái bệnh thuốc mà trị cái bệnh AIDS đó, cái bệnh SIDA đó. Thứ này, thứ kia, thứ nọ, tên nghĩa là nhiều thứ. Mình nghe là nghe vậy thôi, chứ còn thật sự ra là tất cả đều không có cái tên gì hết trơn. Nhưng mà tại vì ở đời phải phân biệt như vậy, phân biệt mà nói tên như vậy, chứ không có cái tên gì là trúng với cái tên gì. Tất cả đều là đặt cho nó cái tên, đều là không phải nó. Cũng như là chúng ta nè, lấy bản thân chúng ta nè, chúng ta có cái tên nè, nhưng mà thật sự cái tên này đâu phải là chúng ta đâu. Cái tên đó là cái tên của về mặt trị an của xã hội. Nó gán cho người một cái tên, nó gán cho người một cái họ, nó gán cho người một con số. Để mà nếu mà làm sai là ta dựa vào con số đó, nó bắt dựa vào cái tên của họ đó. Chứ còn tên họ gì của ai đều không phải là người đó. Mà phải nhìn giải pháp như thị, nó như vậy là như vậy. Cái đó là cái mà phải tư duy sâu ở trong đạo Phật mới thấy được. Còn bằng không mà nghe, nghe không thấy có gì hay rồi. Ở đây ta dùng ngôn ngữ đạo đoạn này. Mã Minh đại sĩ ta nói nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn ly danh tự tướng ly ngôn thiếu tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng duy thị nhất tâm cố chân chân như các pháp. Nó tự thể của nó là chân như, không có tên tuổi gì hết. Xa lìa tướng tướng ngôn, xa lìa danh tự, xa lìa cái sự nghĩ ngợi tư duy. Nó như vậy là nó như vậy. Thấy được như vậy thì gọi là thấy được cái thực tướng của giảng pháp. Cái thứ ba là an lạc hạnh. Phật nói tiếp rằng sao Như Lai diệt độ trong đời mạt pháp. Muốn nói kinh này Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh. Nghĩa là khi nói cũng như khi đọc kinh này, chẳng nên vừa nói đến, chẳng nên nói đến sự sai quấy của người và của kinh điển. Chứ vừa này có lẽ là hư rồi. Vừa này đâu có nghĩa lý gì cho này đâu. Cũng chẳng nên có lòng khinh rẻ, kiêu ngạo đối với các pháp sư. Chẳng nên nói đến sự tốt xấu hay dở của người khác. Đối với hàng thanh văn, chẳng nên kêu đích danh mà vạch sự sai lầm gàn dở của họ. Cũng không nên kêu đích danh mà khen tặng cái hay của họ. Lại cũng không sinh tâm thù hèm, khéo sửa lòng cho được an lạc. Như vậy thì không làm nghịch ý người nghe. Còn có ai vấn nạn thì đừng giải đáp bằng pháp tiểu thừa mà bằng pháp đại thừa, để cho người hỏi được chánh giác. Cái này á, cái người mà tu hành thanh văn người ta cũng còn vượt qua rồi. Ai đi nói xấu, nói tốt người này người kia làm chi? Cho nên là cái pháp an lạc hạnh này là cổ nhân đã làm vậy, trong tạng làm vậy, là tôi để như vậy. Chứ còn là tôi nhân qua là tôi thành thật mà sám hối với các tiền bối chứ không biết là ai viết vô đây. Chứ kinh đại thừa không có nói cái chuyện nhỏ nhỏ này. Tư tưởng đại thừa không có nói chuyện nhỏ nhỏ này. Ở đây mà đem mình nói chuyện mà không nên nói xấu tốt hay dở của người khác. Xin vượt qua cái thuộc về của tư tưởng đại thừa. Phải vượt qua cái đó chứ. Bồ Tát muốn thuyết pháp phải giữ lòng an vui trong sạch thân thể, phải tắm rửa. Không tắm rồi kinh không trúng hay sao? Cái sạch là nó sạch ở trong đầu, thân thể là mới là quý chứ. Nên cái này nó tầm thường. Nhưng mà thật sự tắm rửa là nó khỏe khoắn hơn. Nhưng mà cái này là cái mà ta dạy từ sơ nhi và từ ta mới vô tu cả. Lòng phải an vui trong sạch nè. Cái điều này là có thật. Thân thể phải tắm rửa nè cho sạch, mặc y mới. Trời đất ơi, mỗi lần phải mang hai cái y vậy rồi y đâu mặc cho đủ đây. Cho nên có những cái chữ mình chịu có được. Nhưng mà thật sự cái tắm rửa này nè, tôi là từ hồi nào giờ là buổi khuya tắm rồi mới đi đó nha. Giờ thay đồ mới thiệt. Nhưng mà đồ mới là tại vì giờ Phật tử ta cúng cho đồ mới nhiều. Chứ còn hồi xưa có ba y đâu mới hoài có. Cái là mới giặt, thay đồ mới giặt. Thật sự là buổi sáng tắm rất là tốt. Nếu mà vận động diện chút bằng không là tụng kinh hay gì đó là các vị đều tắm. Nếu mà có được nước nóng ha, tắm là tốt lắm. Tôi thí dụ như giờ này nè, ngồi nói vậy nè, mà nó lỡ nó có nứt á, mà mình tắm hồi kia rồi, giờ nó có nứt đi nữa, nó ra mồ hôi đi nữa, mình cũng vẫn thấy thoải mái. Còn bằng không á, thì cái mồ hôi nó ra cái mình khó chịu, rất lắm. Cho nên là cái này nó có ít, nhưng mà đều lẽ ra cái tư tưởng đại thừa thì nó phải vượt qua. Cũng do cái lẽ đó cho nên là cái phẩm thứ 25 là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Phải giảng cái tư tưởng thâm sâu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ Quán Thế Âm Bồ Tát mà ai niệm tới là bị cái khổ nạn nào mà niệm kêu danh hiệu Ngài, Ngài đến Ngài độ liền. Ai bị ở tù, Ngài bị còng, bị xiềng xích mà bắt trói mà niệm tới Ngài là công cục xiềng xích là đứt đi. Rồi ai mà cháy nhà quả quạng mà chạy vô trong đó để lấy đồ ra, tiếc của chạy vô lấy đồ ra, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là lửa tắt.
sao mà cách nghĩa cái chuyện đó được. Hiểu Quan Thế Âm Bồ Tát trở thành ra một vị tầm thường thì làm sao mà dính dấp những cái tư tưởng của Liễu Nghĩa Thượng Thừa của Pháp Quang. Cho nên là học cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát phải đi thật sâu mới đúng với ý kinh. Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là một người công tác từ thiện xã hội để làm những cái chuyện lặt vặt. Kể cả những người vô trí mà qua Bồ Tát cũng độ được là sao? Quá quả mà chạy vô trong lửa rồi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát lửa không cháy. Thế thì việc Quán Âm độ những cái người vô trí vậy à? Ở không đâu đi độ những người vậy. Biển sóc ầm ầm ào ạt vậy mà nghe ngoài kia có san hô, có vàng bạc, rồi chèo chiếc ghe nhỏ nhỏ vậy đi ra ngoài kia để mà lấy những đồ quý đó. Mà nếu mà thấy sóng sắp dập chìm đêm qua thì Quán Âm liền độ cho khỏi. Sao mà Quán Âm lại độ cho những cái người mà ngu cỡ vậy thì làm sao được? Cho nên phải học cái lửa đó là lửa gì, nước đó là nước gì, biển đó là biển gì, gông cụm thì xích này là cái gì. Chứ đi giật xe gắn máy của người ta rồi giờ bị bắt còng rồi niệm Quán Âm cái rồi còng nó đứt. Thế thì Quán Âm đóng một cái vai trò gì mà kỳ cục vậy? Cứ người ta mất xe người ta đau khổ thì sao lại không giúp người ta, lại còn cho cái thằng ăn cắp xe này nó niệm cái rồi đứt cái xiềng của nó đi đừng cho nó chạy là sao? Do vậy cho nên là đại chúng để ý cái đọc cái này và để ý cái đó. Cũng như ở đây nè, lời nói này không phải là lời nói không có lẽ, nhưng mà với cái tư tưởng của Đại Bồ Tát thì nó phải vượt qua rồi. Nó ở những cái kinh Bất Liễu Nghĩa, kinh Phương Tiện. Phải tắm rửa cho sạch sẽ, mặc y mới. Nói tóm là trong ngoài phải thanh tịnh, nhiên hậu mới lên ngồi pháp tòa. Tùy lời nói hỏi của người mà giảng, đối với người vì đạo thì đem cái diệu nghĩa ra mà dạy. Mặt mày hòa nhã đối với người vấn nạn, chỉ chứ là pháp sư mà tới ta hỏi nạn mà mặt mày không hòa nhã sao? Thì tùy nghĩa mà đáp, khi thì dùng nhân duyên, khi thì dùng thí dụ mà diễn mà giải rạch ròi, để làm để lần hồi dắt dẫn họ vào đường sáng. Tự mình phải trừ mọi ý niệm ỷ lại, mọi tư tưởng lười biếng xa lìa, mọi lo nghĩ buồn rầu, mở rộng lòng từ, ngày đêm nói pháp để mở mắt cho chúng sanh, mà không bao giờ mong cầu sự cúng dường, chỉ một lòng tưởng nhớ đến việc lấy pháp làm nhân duyên để thành đạo Phật đạo, khiến cho người nghe cũng cùng một tâm niệm. Trong thời mạt pháp, Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng kinh này thì không nên chứa chấp sự ganh ghét tà vại, khinh khi người học Phật, không làm cho hàng tu hành chán nản, cũng không nên đem đạo pháp ra mà làm bàn chơi tranh cãi. Phải đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi, đối với chư Như Lai sinh lòng kính trọng như cha lành, đối với Bồ Tát sinh lòng tôn kính như thầy, đối với mười phương Bồ Tát sinh lòng cung kính cúng dường. Thực hiện đầy đủ pháp an lạc thứ ba này thì khi mà thuyết kinh không làm cho người nghe hoang mang, được người cùng theo mình mà đồng tụng, còn đại chúng sẽ tới nghe lãnh lời kinh, lãnh rồi nắm giữ, giữ rồi sẽ đọc, đọc rồi sẽ thiết, thiết rồi sẽ chép, và khiến người cùng chép. Đấy, thế thì lợi ích chứ không phải là không. Nghe cái này thì vẫn là lợi ích. Nhưng mà tôi nói với đại chúng về cái điều đó là vì mình đang nghe cái bộ kinh gì? Bộ kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa thì nó phải có một cái hệ tư tưởng của nó. Còn nghe kinh Phương Tiện Bất Liễu Nghĩa thì nó có cái hệ tư tưởng của cái hệ Bất Liễu Nghĩa. Mà những cái điều nó đã giờ đó là những cái điều người ta gọi là cái điển là Bất Liễu Nghĩa ta đã giảng dạy từ lâu rồi. Điều thứ bốn là pháp đại bi tâm. Pháp chứ không phải là pháp đâu. Pháp đại bi tâm, trời, kinh giờ coi lại sai quá nhiều. Lại nữa, này văn thù sư lợi, trong đời mạt pháp, ai là người muốn nắm giữ kinh Pháp Hoa phải sanh đại bi tâm đối với hàng xuất gia và bại gia. Đối với người chẳng phải là Bồ Tát chưa tu hành vị tha cũng phải cũng phát đại bi tâm mà nghĩ như vậy. Như Lai Phương Tiện tùy nghi thuyết pháp mà họ lại chẳng nghe, chẳng biết, chẳng tỉnh, chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng giữ, thật là bất lợi vô cùng. Ngày nào ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sẽ dùng thần lực, trí lực mà dắt dẫn họ vào ở yên trong đạo Phật. Đó là pháp an lạc thứ tư. Như Lai diệt độ rồi, Bồ Tát nào thành tựu được pháp thứ tư này thì khi trước kinh pháp qua không bao giờ có sự sai lầm mất mát. Người thế gian từ vua cho tới dân sẽ cung kính cúng dường, trong hư không chư thiên sẽ luôn luôn hộ vệ cho. Tại sao thế? Vì kinh này được tất cả chư Phật ba đời bảo hộ. Này Văn Thù, trong vô lượng nước nghe được tên kinh này còn chưa có hà huống được thấy được thọ trì đọc tụng. Thí như nhà vua dẹp giặc trong muốn thưởng công tước sĩ, có thể cấp cho đất các y phục ngọc ngà châu báu xe ngựa nô tỳ, nhưng không bao giờ cho viên ngọc vô giá trên mão của vua. Như Lai cũng như thế, nhờ sức mạnh của thiền định và trí tuệ, Như Lai là vua nước Pháp thống ngự ba cõi. Vì ma vương mà không hàng phục nên Như Lai mới dùng hiền thánh làm tướng để đánh ma vương. Đối với các bậc hữu công trong trận chiến này, Pháp Vương Như Lai lại làm cho lại ban cho tiền của thiền định giải thoát vô lậu thành quách niết bàn. Tạm nói là niết bàn, tạm nói là diệt độ để dẫn dắt tâm họ, khiến mọi người hoan hỷ, nhưng chưa vì họ mà nói kinh pháp qua. Nhưng khi binh sĩ lập được công to, nhà vua sẽ cho cái viên ngọc vô giá. Như Lai cũng thế, thấy đội quân hiền thánh đã lập được đại công chiến thắng ngũ âm ma, hiền não ma, tử ma, đã diệt ba độc ra khỏi ba cõi, phá lưới ma, nên ban cho kinh pháp qua là lời thuyết cao cả nhất của Như Lai. Cái điều này nên để ý nè, cái đoạn này là nói lên cái giá trị kinh pháp qua, nó là sự thật đó. Nhà vua sai quân tướng đi đánh giặc, có thể ta gọi là phong hầu kiến quốc, phong đất cho, hưởng lộc bao nhiêu nhà và nhà cửa xe cộ cho hết, mà cái viên ngọc minh châu ở trên cái mẫu của nhà vua là chưa bao giờ nhà vua chọn. Đó là đánh những cái trận giặc bình thường trong nước đều có thể phong hầu kiến quốc cho tặng, nhưng mà cái thật là quý giá chưa cho. Rồi sai những cái đội binh giỏi hơn nữa đi đánh dẹp, cũng cho nhiều sự nghiệp an lạc hơn, giải thoát hơn, giàu có hơn, cũng chưa cho viên ngọc. Nhưng mà sau đó cái đội binh mà đánh thắng cả ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma, tử ma, tam độc, các cái thứ đó mà dẹp trừ hết rồi, mới lúc bây giờ mới ban thưởng cho cái viên minh châu ở trên chóp mũ mình. Đây là một cái điều mà trong hoàng tộc đều lấy lòng kinh ngạc. Đây là nói lên cái giá trị của kinh Pháp Hoa cái chỗ đó. Cho nên là suốt 49 năm nói rất nhiều kinh mà chưa chỉ rõ về cái tánh Phật ở trong mọi người, cho tới cái lúc mà sắp nhập niết bàn, bồi dưỡng cho chúng sanh từ cái địa vị ngũ thừa là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, viên giác, cũng chưa đem cái pháp qua ra nói. Mãi tới cái lúc sắp nhập niết bàn mới đem ra nói. Đây là coi như là cái viên minh châu trên cái mão của nhà vua. Khi mà đưa minh châu này ra là cả hoàng tộc đều kinh ngạc, cả quần thần đều lấy làm lạ. Là vì cái công việc của giáo hóa của Phật sắp chấm dứt. Mà trước kia tôi đã giới thiệu rằng 49 năm, một bài pháp 49 năm đúc kết ở cái thời Pháp Hoa này. Nhân trung tôn thị hiện sinh dĩ, du hành chư phương các thất bộ, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh. Chỉ diệu pháp là ở trong kinh Hoa Nghiêm. Mà tới cái lúc mà sắp, kinh Hoa Nghiêm là lúc Phật mới thành đạo mà. Tới cái lúc mà sắp nhập niết bàn này, mới cộng thêm cái thời kinh diệu pháp liên qua, tức là lấy cái diệu pháp ở thời Hoa Nghiêm mà nói thêm về là cái kinh Liên Hoa này, lấy Liên Hoa này làm ví dụ, thành ra coi như là kết thúc cả một đời một cái chương trình thuyết pháp giáo hóa 49 năm. Và sau này tôi phát hiện ra một cái nữa mới là kỳ công Đức Phật, mà trong khi mà đi 7 bước du hành chư phương các thất bộ, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, diệu pháp dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, thì ở dưới chân của Đức Phật là Liên Hoa, kỳ công vậy. Trong khi đứng ở trên hoa sen, một tay chỉ trời một tay chỉ đất mà nói là đứng ở trên hoa sen. Dân trung tôn đạo hiện sanh chỉ du hành tiêu vương các thất bộ, đi 7 bước mỗi bước đều có hoa sen, dục dĩ diệu pháp, trong khi dưới chân là Liên Hoa. Một cái bầu trời triết lý tận tâm vi diệu ở ngay trong cái bài kệ của kinh Hoa Nghiêm, và cái hành động ở kinh Hoa đó là kinh Hoa Nghiêm nói sự kiện, nói cho kiện là người Phật đâu mà có đi có hoa sen đỡ chân gì đâu. Đó là nói cái cách đó, cái bằng vị tần hữu thuyết thuyết pháp bằng cái cách là nói chuyện lạ. Ngày đi như vậy là dục dĩ diệu pháp, diệu pháp là pháp màu nhiệm, tức là cái tri kiến Phật, Phật tánh của chúng sanh đó, thì ở dưới chân là mỗi bước đi mỗi bước vậy là đều có Liên Hoa, để nói lên là tất cả mọi người là xe, mà cái tâm của mọi người là tâm Phật, cho nên mọi người có khả năng thành Phật ý như chư Phật đã thành, giống như hoa sen vậy. Hoa sen nào cũng có thể nở bày cánh nhị vương hậu, giống y nhau, chỉ có cái điều là mới tượng cọ với bùn, mới lên khỏi mặt nước, mới nở 30%, mới nở 70%, mới nở 90%, chứ nở toàn diện là giống y nhau không hề khác. Và cái hoa sen là cái loại ở dưới bùn trồi lên, nước đục, nước hôi, nước không tốt, mà trồi lên rồi là sắc màu vẫn còn nguyên, hương thơm vẫn còn nguyên, và ngay trong cái bông đã là có gương có hạt, ngay trong phàm phu đã có cái chất Phật ở trong đó rồi, được gọi là cái loại hoa nhân quả tổng hợp. Thành ra là cái kinh Pháp Hoa này là cái kinh mà nó sâu sắc, tận cùng giáo lý, hết ngôn từ để dạy rồi đó mới đem cái này ra, phải bồi dưỡng 50 năm. Trận thành công oanh liệt, nhà vua mới tặng cho đội quân Hiền Thánh cái viên Minh Châu ở trên cuối tổng. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ để ý, để mà ráng mà tiếp thu cái tư tưởng của Pháp Hoa. Thế là cái bữa bên nay đó, là về cái an lạc hạnh thì tôi triển khai nó như thế, là vì cái phần chánh là để cho người xuất gia, không phải là nó không có cái phần lợi ích, nhưng mà đều nó thuộc về cái tư tưởng của tiểu thừa, cái kinh Phương Tiện Liễu Nghĩa mà Đức Phật đã dạy từ trước rồi, cho nên là đem vào cái chỗ này thì tôi thấy rằng là nó nhắc lại cái điều này ấy mà. Nó làm kém cái sự hấp dẫn. Tuy nhiên là nó vẫn có cái lợi ích của nó, mà cái đoạn kết là rất là sâu sắc. Thôi giờ bữa nay ngừng ở đây vậy. Tôi nhắc cho đại chúng là cái bữa sau cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất đó nha, phẩm đó sâu sắc lắm đó. Các vị nào muốn học Phật là nghiên cứu cho kỹ, đọc cho thật kỹ. Chúng sanh có biến thể nguyện độ biển áo vô tận, thể nguyện ốc Phật đạo vô thể.